Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, các bài đọc Chúa Nhật hôm nay đều gợi mở cho chúng ta về ơn cứu độ nhân không mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. Đó cũng chính là đề tài mà Thánh Luca dọc dài tin mừng của Ngài đã nêu bật lên. Và Ngài luôn luôn nhắc đi nhắc lại việc Đức Giêsu đến là để cứu vớt loài người, mà trước tiên là những người tội lỗi. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Đức Giêsu cho thấy Ngài chính là đấng cứu độ. Ngài đi bước trước để tìm kiếm và cứu độ con người. Thế nên một cách cụ thể trong tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại cho chúng ta một cái câu chuyện xem ra cũng rất vui nhưng mà tràn đầy tính nhân văn của nó, bởi vì ở đây là một cuộc đối thoại, một cuộc gặp gỡ định mệnh, một cuộc gặp gỡ biến đổi cuộc đời, một cuộc gặp gỡ làm nên lịch sử một đời người. Vâng, đúng như thế, kính thưa cộng đoàn. Hình ảnh một ông cha kêu rất là khác thường. Một người thu thuế thấp bé, bị người ta coi thường, gọi với cái tên là gia kêu. Mà gia kêu trong cái nguyên ngữ của nó là cái người gọi là chính trực. Cho nên gọi cái tên gia kêu đối với một người thu thuế như vậy, một cách nào đó để miệt thị hơn là để gọi tên một con người. Thế nhưng chúng ta thấy được rằng cái sự thấp bé của con người ấy không thấp bé tí nào về cái tinh thần, về đức tin của ông. Ông đã tin vào Chúa Giêsu bằng chứng là ông đã nghe biết Chúa Giêsu sắp đi qua đó, và một cái cử chỉ, một cái thái độ rất lạ lùng nơi ông là ông trèo lên một cây sung. Một cái người lớn mà có làm một cái việc giống như là trẻ con vậy. Nhưng mà cái nghĩa cử, cái hành vi của ông gia kêu nói lên một cái thổ lộ bộc lộ một cái tâm tình cảm mến Đức Giêsu, một cái tâm tình mà ông đã hằng ấp ủ khao khát để biến đổi, giống như là một mảnh đất khô cằn bao nhiêu tháng ngày giữa trời khô hạn thì giờ đây đã gặp được một cái cơn mưa. Cơn mưa đã đem lại cho một cái cánh đồng màu mỡ, thì ông gia kêu đã gặp được Đức Giêsu như là một cơn mưa ân sủng để biến đổi cuộc đời của ông. Và vì thế tin mừng chúng ta nghe thuật lại biến cố tiếp theo là Chúa Giêsu đã ngỏ lời với ông trước khi ông gọi là nói với Đức Giêsu về điều gì. Thì chính Chúa Giêsu đã ngỏ lời với ông trước. Ông gia kêu ông xuống đi, hôm nay tôi phải trọ lại ở nơi nhà ông. Vâng, Đức Giêsu đã nhận ra được cái cử chỉ rất là thân thương như vậy của một con người mà bị người khác đánh giá là xấu xa, là tội lỗi, và thậm chí bị khinh miệt giữa anh chị em cộng đồng như vậy. Và đứng như vậy chúng ta thấy được rằng một con người bị xã hội khinh khi vì cái công việc của mình, vì cái con người của mình, thì đối với Đức Giêsu Ngài không nhìn như vậy. Ngài không nhìn bằng những cái giá trị ảo của con người, không phải bằng những cái đánh giá hời hợt của con người, mà Ngài nhìn vào tận đáy lòng, một đáy lòng khiêm cung, một đáy lòng tỏ lòng sám hối của một con người đã nhận ra được thời giờ mà Thiên Chúa đến viếng thăm cuộc đời của mình, một cơ hội để mình đổi đời, một cơ hội làm nên lịch sử của một con người mà bị người khác khinh khi chê trách. Bởi đó chúng ta thấy được rằng cái nỗ lực, cái khát khao để đi tìm hạnh phúc, để đi tìm cái sự công chính là một cái điều mà con người hằng ấp ủ, hằng khao khát. Ai trong con người chúng ta cũng mong muốn mình được hạnh phúc, mong muốn người khác tôn trọng, mong muốn người khác gọi là đón nhận mình. Nhưng mà cái trớ trêu thay trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, vì một lý do gì, một hoàn cảnh, vì một cái nền giáo dục nào đó hay là một vì một cái công việc nào đó mà con người bị khinh khi, bị ruồng rẫy, bị chê trách. Nhưng Đức Chúa Giêsu, đối với Đức Giêsu thì Ngài không nhìn với tất cả những cái khung cảnh, với tất cả những cái hoàn cảnh của con người, mà Ngài nhìn với cái nhìn của lòng thương xót, của tình thương. Bởi vì đó là con người đã bị hư mất, đã bị cuộc đời làm cho nó méo mó, làm cho khuôn mặt của một con người không còn đáng gọi là một con người, vì bị cuộc đời vùi dập, bị con người bóp méo xô lệch một cách nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng khi mà Chúa Giêsu quyết định đến với gia đình Gia Kêu cùng với những người thu thuế tội lỗi khác, thì những người tự cho mình là công chính sầm xì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng đến thế à? Vâng, đúng là như thế. Cái miệng đời luôn luôn làm cho con người trở thành cay độc với nhau, trở thành những con người gọi là tách lìa nhau vì cái ích kỷ, vì cái gọi là cái hãnh diện, vì những cái bên ngoài, cái ảo tưởng của con người, mỗi con người chúng ta. Nhưng Đức Giêsu đã vượt qua tất cả những cái hàng rào cản ấy. Ngài mở ra cho con người thấy được rằng còn có một cái cánh cửa khác, còn có một cái lối đi khác để dành cho những người tội lỗi. Mà Chúa đến là để tìm gặp những con người ấy và mở ra cho họ một lối thoát, một con đường để họ đi đến với Thiên Chúa. Và Ngài tuyên bố rằng hôm nay ơn cứu độ đã đến trong ngôi nhà này. Ơn cứu độ đã đến trong ngôi nhà này là gì? Khi mà hồng ân của Chúa đã chiếu tỏa một cách nhân không, không vì một cái hoàn cảnh nào đó của con người, không vì bất cứ một lý do nào đó của con người làm cho ân sủng của Chúa bị chặn lại. Cho nên chúng ta thấy được rằng tình thương hải hà, một cái bước đột phá của Chúa Giêsu đến với trần gian để vượt qua tất cả những cái rào cản, những cái định kiến của con người với nhau, để đem ơn cứu độ, đem ơn giải thoát cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người khốn khổ, những người bị thử thách trong đức tin, những người phải đối diện với những cái đau khổ trong tâm hồn, những vết thương của linh hồn do tội lỗi gây nên. Vâng, con đường của Đức Giêsu đi quả thật là một cái con đường khác người, một con đường mà đối với nhân loại là không thể chấp nhận. Ông này phải biết là cái người tội lỗi thì tại sao còn giao du với những người tội lỗi như vậy? Đối với chúng ta thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì rạng. Nhưng mà đối với Đức Giêsu thì rất khác. Ngài nhìn với một cái nhìn của sự tha thứ, của sự bao dung, của sự đón nhận, đón nhận một cách vô điều kiện, đón nhận trong cái sự bao dung đến tột cùng. Cho nên chúng ta thấy được rằng Ngài còn tuyên bố tiếp theo, hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này, bởi vì con cháu người này cũng là con cháu của tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Đã mất vì nó đứng sai cái chỗ, đã mất không phải vì cái sự khiển trách, đã mất không phải vì những cái gọi là sự thiếu thốn của con người mà đánh mất hay là chiếm đoạt, nhưng đã mất vì con người đã sai cái vị trí, sai cái chỗ, thất lạc, chứ nó vẫn còn tồn tại đó. Nó chỉ có thất lạc ở một nơi nào đó so với cái vị trí ban đầu, so với cái chỗ mà nó được đặt để. Thì con người chúng ta đã mất vì tội lỗi, mất vì đã sai lạc một cái hình ảnh Thiên Chúa nơi con người chúng ta. Cho nên chúng ta đối xử với nhau như là một cái gọi là những cái đối kháng trong đời sống của chúng ta. và coi nhau như là thú dữ hơn là những con người cần được cứu độ. Cho nên Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta về một cái hướng đi mới, về một cái tầm nhìn mới, về một cơ hội mở ra cho nhân loại, một con đường cứu độ để cho con người bước đi mà đón nhận tình thương của Ngài. Và con đường ấy là con đường mà chẳng mấy ai đi, con đường của sự bao dung, con đường của tha thứ. Và ngay trên thập giá, Ngài đã tha thứ cho những người đã ganh tị, đã giết hại Ngài. Ngài không chết vì cái sự công chính của con người, mà chết vì cái lòng ganh tị, vì đố kỵ, vì loại trừ của con người. Nhưng Ngài đã tha thứ tất cả như Thánh Phaolô trên thập giá. Qua cái chết, Ngài đã hòa giải giữa Thiên Chúa với loài người. Vẫn con đường đó mời gọi Gia Kêu và gọi cả những người chúng ta ngày hôm nay vẫn tiếp tục khai lối, vẫn tiếp tục mở ra cho Thiên Chúa để đón nhận nguồn ơn cứu độ của Ngài. Bởi vì chúng ta tin rằng trong tất cả hồng ân Chúa ban cho mỗi con người chúng ta đều là vô điều kiện. Và Ngài đã đi bước trước để khai lối, để mở ra cho chúng ta một cơ hội. Mỗi con người chúng ta đều một cách nào đó là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Vì thế mà đối diện với Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể là để cho Thiên Chúa mở rộng lòng ra và để cho Ngài khai lối vào trong tâm hồn của chúng ta. Có điều là chúng ta đừng buộc chặt mình vì cái vị kỷ, vì những cái hào nhoáng, vì những cái tham vọng ích kỷ của con người đã đóng kín cho Thiên Chúa và cho tha nhân, để rồi cứ ràng buộc mãi, cứ quay quắt mãi cái cuộc đời của mình trong cái sự đố kỵ và chết trong cái tội lỗi, trong cái méo mó của tội lỗi, và làm cho khuôn mặt của con người, làm cho những cái hình thể của con người chúng ta không còn đáng yêu trước mặt Thiên Chúa, không còn đáng yêu trước mặt tha nhân nữa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tình thương của Chúa luôn đi bước trước để mời gọi và đón nhận chúng ta. Chúng ta chỉ có thể kêu cầu, chỉ có thể chạy đến với Chúa, với tình thương, với lòng hải hà của Ngài, và quyết tâm đổi mới chính cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì con đường cứu độ, lòng thương xót của Chúa mở ra cho cuộc đời của chúng ta. Sống giữa con người, sống giữa thế giới, chúng ta không thể tránh khỏi những cái va đập, không thể tránh khỏi những cái va chạm hàng ngày trong cuộc sống giữa người với người. Nhưng chúng ta làm sao để cho tình mến của Đức Kitô được đốt cháy trong tâm hồn của chúng ta? Làm sao cho ơn cứu độ được tuôn chảy vào trong cái dòng huyết quản của mỗi con người chúng ta khi chúng ta đón nhận Ngài là nguồn cứu độ, là đấng giải thoát chúng ta? Và chỉ có Ngài mới có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực mà thôi. Và chỉ trong Ngài chúng ta mới thấy được cái hạnh phúc, cái nguồn động viên, cái sự cứu chữa và cái nguồn an ủi như lời Thánh Phaolô mời gọi chúng ta trong bài đọc 2, khuyên nhủ chúng ta phải luôn luôn giữ vững đức tin và lòng mến của chúng ta đối với cái Đức Kitô. Ước gì chúng ta chạy đến với Chúa và cảm nghiệm ra được tình thương của Ngài, và giúp cho chúng ta thực lòng sám hối và thể hiện đức bác ái trong đời sống hàng ngày đối với Chúa, đối với tha nhân. Amen.